Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Dọn đất và gieo trồng. Nhưng trước hết là ca khúc Đứa con hoang trở về, sáng tác của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long.
Dù còn tội lỗi, nhưng tình cha hằng phũ đời con. Còn đam mê chân thế quên ơn Ngài ban. Nhưng bao lần Chúa đến kêu con, hỡi con dại khờ hãy kiếp ăn năn, quay trở về nhà cha hôm nay. Nhưng năm tháng qua con miệt mài kiếp sống buông trôi. Năm tháng qua con xa lìa tình cha thiết tha, vòng tay cha vẫn gian xa đợi chờ, trông ngóng con đứa con hoang trở về. Về nhà cha trong mái ấm đầy yêu thương, giờ con xin Chúa ban hồng ân thứ tội con. Đời còn bao phen lạc bước cách xa nhà cha, nay con về mái ấm thân thương với cha nhân từ chiếu mến bao dung. Con trở về, con trở về nhà cha hôm nay. Ôi vui sướng thay khi cuộc đời có Chúa bên ta giờ đây. Mau quay về với Chúa hôm nay, lánh xa bao tội lỗi chôn dương gian. Mau kịp về bên Giêsu nhận thiên ân ban. Bao năm tháng qua ta lạc lầm sống kiếp đi hoang, bao năm tháng qua cha vẫn hằng mong đứa con dấu yêu sáng ngày nào. Về cùng cha trong ân điển thật bao la, về cùng cha trong ân điển thật bao la.
Vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong ca khúc Đứa con hoang trở về của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài Dọn đất và gieo trồng. Chúng ta phải nhận rằng trong số người đáp ứng và cầu nguyện tin Chúa, qua các buổi truyền giảng trong hội thánh và nhất là trong các chiến dịch truyền giảng quy mô, tỷ lệ những người cầu nguyện tiếp nhận Chúa mà đứng vững rất thấp. 1/3 kể là cao, có khi chỉ còn 1/10. Tuy nhiên, đây cũng không phải là điều làm chúng ta ngạc nhiên, vì ẩn dụ của Chúa Giê-xu về người gieo giống ghi trong các sách tin lành cộng quan, ở trong Ma-thi-ơ chương 13, Mác chương 4, Luca chương 8, cho thấy trước rằng tỷ lệ hạt giống mọc lên và kết quả không nhiều. Trong bài giảng trên núi, Chúa đưa ra lời khuyên và cũng là lời cảnh báo: hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Đó là theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 13-14. Điều Chúa nhấn mạnh là những người muốn được cứu rỗi rất ít, trong khi hàng hàng lớp lớp con người kéo nhau, xô đẩy nhau đi vào chốn hư vong. Ẩn dụ nổi tiếng của Chúa Giê-xu về người gieo giống được ghi cả trong ba sách tin lành cộng quan. Sau đây là phần kỹ thuật trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 13, câu 1 đến câu 9. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà ngồi bên mé biển, đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đáp xuống ăn hết. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt thì sinh trái, có hột ra được 100, có hột 60, có hột 30. Ai có tai, hãy nghe. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 13, câu 1 đến câu 9. Trong ẩn dụ người gieo giống, Chúa xác định hạt giống là đạo Đức Chúa Trời, người gieo giống là gieo đạo. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 13, câu 19 đến câu 23, Chúa giải thích ẩn dụ người gieo giống như sau: ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự đam mê về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Song kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Còn các thế đất là tình trạng tấm lòng người nghe đạo. Tấm lòng chai lì như đất mặt đường, tấm lòng nông cạn hời hợt như đất có đá sỏi hay lớp đất mỏng trên một tảng đá. Tấm lòng có quá nhiều lo lắng việc đời là đất có bụi gai. Và tấm lòng mộc mạc đơn thành là đất thịt, là ruộng tốt. Dựa vào ẩn dụ trên của Chúa, chúng ta lưu ý đến hai yếu tố quan trọng, đó là giống tốt và đất tốt. Lúa giống là loại tốt nhất, nhưng đôi khi nông gia thiếu cẩn trọng trong công tác bảo quản. Giống có thể hư mục, hay khi không sàng lọc kỹ lưỡng, giống có thể lẫn với hạt cỏ lùng hay những hạt cỏ dại khác. Cũng vậy, lời Chúa là giống tốt, nhưng nếu người gieo không cẩn trọng, có thể làm cho lời Chúa mất tác dụng. Gieo đạo là trách nhiệm Chúa giao cho tôi con Chúa, và Ngài trông mong chúng ta làm tận tâm tận lực. Điều kiện những sứ điệp tin lành được kể là giống tốt là gì? Đây là câu hỏi mà mỗi nông gia, là các tôi con Chúa, là những người gieo giống, nghĩa là những người trình bày sứ điệp tin lành, phải tự biết và tự trả lời. Giao giảng lời Chúa một cách cầu thả, đoạn chương thủ nghĩa, không nghiên cứu, tìm hiểu thấu đáo, và nhất là không sống như lời giảng, sẽ đem lại tổn hại cho người nghe, cũng như tổn hại cho chính mình. Nhưng còn đất tốt thì sao? Chúng ta có trách nhiệm gì đối với các thế đất? không một nông gia nào muốn đem giống ném lên mặt đường hay gieo vào bụi gai. Hàm ý trong ẩn dụ là hạt giống rơi vào những thế đất đó ở ngoài ý thức người gieo. Người gieo đạo cứ gieo, nhưng không biết đối tượng của mình thuộc loại đất nào. Và đây chính là trọng tâm của nan đề chúng ta nêu lên ở trên. Tỷ lệ những người đã tuyên xưng đức tin mà đứng vững quá thấp. Bây giờ chúng ta hãy cứ coi giống gieo ra là giống tốt. Để có kết quả, giống tốt phải rơi vào đất tốt. Trong nghề nông, đất có tốt hay không nằm trong trách nhiệm của nông gia. Đất không tốt cần phải cải tạo thì nông gia phải giải quyết bằng cách diệt các bụi gai, đào đá, san bằng, bón phân và tưới nước. Đây là những công việc rất cực nhọc và tốn kém, nhưng không thể bỏ qua và cũng không thể giao lại cho Chúa. Trách nhiệm dọn đất, cải tạo đất là của tất cả các tôi con Chúa. Hội thánh đầu tiên tại Jerusalem đã thực hiện công tác cải tạo này khi các tín hữu sống giống như muối của đất, như ánh sáng của trần gian, đã thay đổi hẳn quan niệm của cộng đồng bên ngoài. Và hội thánh được đẹp lòng cả dân chúng, như được ghi trong công vụ chương 2 câu 47. Cũng vì vậy, mỗi ngày Chúa đều đưa thêm người được cứu vào hội thánh. Một khi đã gia nhập hội thánh, những tân tín hữu đó nhanh chóng lớn lên, trưởng thành rồi kết quả. Đó là hình ảnh của hội thánh ban đầu. Nhưng cho đến nay, nhìn vào hội thánh chung, chúng ta thấy nhiều bức tranh khác hẳn. Chúng ta vẫn nỗ lực gieo, vẫn tổ chức chứng đạo, truyền giảng, nhưng sao lãng bước thiết yếu là chuẩn bị đất, chuẩn bị lòng người. Làm sao chúng ta có thể thay đổi thành kiến, thay đổi những quan niệm không đúng của cộng đồng dân chúng đối với hội thánh và đối với cá nhân tín hữu? Chúng ta phải trở lại với những điều Chúa dạy trong bài giảng trên núi, mà cơ bản nhất là trở nên muối của đất và ánh sáng của trần gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đó là theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 5 câu 16. Tại đây, Chúa dạy chúng ta một bài học quan trọng. Việc lành trong chúng ta không cứu chúng ta, nhưng có thể góp phần trong việc cứu người khác. Những việc lành đó có thể coi như công tác chuẩn bị lòng người, dẹp bỏ thành kiến để người nghe sẵn sàng tiếp nhận hạt giống đạo như một vuông đất tốt. Trong nhiều năm qua, Ủy ban Y tế và Xã hội của Tổng Liên hội miền Nam đã phối hợp gửi tặng hàng nghìn phần quà Giáng sinh cho các em thiếu nhi ở những hội thánh và điểm nhóm ở những vùng sâu vùng xa. Những phần quà này không chỉ cho các con em tín hữu mà cho cả các em ở trong cộng đồng nữa. Trong nhiều năm qua, Hội thánh Việt Nam cũng qua Ủy ban Y tế Xã hội đã thực hiện những dự án từ thiện cho hội thánh và cộng đồng. Nổi bật nhất là những dự án xây nhà cho người nghèo ở Bến Tre, Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Yên, Quảng Nam và những tỉnh thành khác với kinh phí lên đến nhiều tỷ đồng. Đây là một nghĩa cử đáng quý của hội thánh chung, chưa từng có trong lịch sử trăm năm của Hội thánh Tin lành Việt Nam. Việc lành này đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho đồng bào ở những nơi có các căn nhà tình thương được xây dựng. Những căn nhà đó là chứng tích lâu dài của tình thương và lòng quan tâm của con dân Chúa mà cộng đồng bên ngoài có thể thấy. Từ đó, các thành kiến với đạo Chúa trong lòng đồng bào nếu có đã giảm bớt hay mất hẳn đi, chuẩn bị cho mảnh ruộng lòng không còn chướng ngại vật để hạt giống đạo gieo vào, mọc lên và kết quả.